Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 36 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Những điểm mới của quy định này như thế nào, chúng tôi sẽ đề cập cùng quý vị trong mục Câu chuyện chính sách. Quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi tới quý thính giả trích đoạn chèo Bà Ba Cần. Còn bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, dù đã có nhiều quy định được ban hành để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ, song trên thực tế đời sống của công nhân nữ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Câu chuyện phía sau cuộc sống của những nữ công nhân tại các khu công nghiệp vẫn còn nhiều trăn trở.
Làm đêm, tan ca lúc 7 giờ sáng, trở về tới phòng trọ ở thôn Bi Điền 1, thị trấn Nính, huyện Việt Yên là gần 7 rưỡi. Chị Nguyễn Thị Thảo quê ở Diễn Châu, Nghệ An không dành thời gian để ngủ bù lấy lại sức, mà sau bữa sáng qua quýt bằng chiếc bánh mì mua trên đường về, chị ngồi làm gia công quấn dây sạc điện thoại cho tới trưa. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng chị phải cố vì phải làm thêm như thế mới có tiền trang trải để dành lương gửi về quê còn nuôi con. Hơn 3 năm đến Bắc Giang xin vào làm việc tại một công ty sản xuất bao bì ở khu công nghiệp Vân Trung. Công việc vừa ổn chút thì 2 năm vướng dịch, công việc thu nhập đều bấp bênh. Trong điều kiện hiện tại, Tết chị cũng chả dám về quê, ở lại để giữ an toàn và làm thêm chắt chiu tiết kiệm. Chị Thảo bộc bạch.
Lương cơ bản một tháng 3.1, nếu mà cả phụ cấp đời sống nữa thì chỉ tầm 3.7, 3.9, gửi tiền về quê chăm con thì cũng được tầm còn lại trang trải cuộc sống ở đấy thì đủ tiêu, nếu mà tiết kiệm hết mức ạ thì chỉ đủ tiêu thôi.
Còn với chị Leo Thị Lan, quê huyện Sơn Động thì sau 2 năm bám trụ tại một công ty làm vàng mã ở khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, mức lương cơ bản chỉ được 2,8 triệu đồng. Chị Lan phải chi tiêu hết sức tàn tiện mới có thể đủ trang trải cho bản thân và cô con gái vừa tròn 1 tuổi. Thế nhưng chị cũng cố gắng bám trụ, bởi nếu bỏ về quê, con nhỏ, chị cũng chả biết làm gì để ra tiền. Trong khi con còn phải uống sữa, lại cả khi ốm đau phải thuốc men. Chị Lan nói.
Thì mức lương thì nó thấp, hàng tháng có 2 triệu tư là lương cơ bản của mình thôi, cộng với 400 phụ cấp nữa. Bây giờ tình hình con nhỏ là mình không được tăng ca, mình chỉ đi làm giờ hành chính mà không làm đêm. Nên lương phụ cấp thì nếu mà đi đủ cả tháng thì được 2 triệu 8. Mà nếu mà mình nghỉ một trong những ngày đó sẽ bị trừ đi tiền chuyên cần. Thì trên lương cơm hàng tháng thu nhập bình quân chỉ được có hơn 2 triệu một tháng thôi.
Tâm lý muốn thoát khỏi đồng ruộng, tìm kiếm cơ hội đổi đời, việc làm có thu nhập ổn định đã cuốn hút lực lượng lao động từ các vùng nông thôn ra thành thị ngày càng đông. Trong đó lao động nữ chiếm số lượng không nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm kiếm được một công việc với mức thu nhập 7 đến 10 triệu đồng ở các khu công nghiệp, mà nhiều chị em với những lý do khác nhau vẫn phải làm công việc vất vả và hưởng đồng lương chưa đảm bảo cuộc sống. Họ vẫn phải chấp nhận.
Sinh hoạt chi ra nhiều khoản lắm chị ạ. Không đủ để trang trải, nhưng mà giờ con nhỏ thì gửi về quê cho ông bà thì nó nhỏ quá cũng không đành. Tiền phòng hàng tháng là 700, tiền gửi con nữa là hơn 1 triệu. Là 2 triệu còn chưa nói tiền ăn, tiền sữa của mẹ con hàng ngày nữa.
Sự hạn chế về trình độ, nhận thức đã dẫn đến một thực tế là nhiều nữ công nhân chủ yếu làm những công việc gia công nặng nhọc mà thu nhập không cao. Chưa kể đến là những hệ lụy phát sinh về đời sống xã hội ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều lao động nữ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, với hàng vài chục nghìn công nhân lao động nữ đang làm việc tại các doanh nghiệp, việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân nữ và hoàn thiện môi trường xã hội trong các khu công nghiệp đã được Đảng và chính quyền quan tâm nhiều trong thời gian qua. Hoạt động của các tổ chức công đoàn, ban nữ công tại nhiều doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò trong vấn đề quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, đặc biệt là công nhân nữ. Song bên cạnh đó, cũng vẫn còn những nơi, những doanh nghiệp, công nhân nữ vẫn còn phải đối mặt với cuộc sống khó khăn sau những ca làm việc vất vả. Đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc.
với những cái chính sách như pháp luật Việt Nam đã quy định, đã có những cái chương đặc biệt dành cho lao động nữ, ví dụ như là thời giờ nghỉ ngơi, thời giờ được chăm sóc sức khỏe, sinh sản tốt trong cái thời gian mang thai chẳng hạn cũng là tốt rồi, nhưng việc thực hiện tại nơi doanh nghiệp thì cũng cần phải được giám sát và cần thực hiện thực đúng như là pháp luật quy định.
Cùng với sự quan tâm từ nhiều chính sách của nhà nước, cũng cần có những giải pháp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiểu biết về pháp luật từ phía lao động nữ, từ đó tạo nền tảng vững chắc, đảm bảo cuộc sống cho các nữ công nhân được ngày càng tốt hơn.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 36/2021 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Để tìm hiểu điểm mới được quy định tại thông tư này, mục câu chuyện chính sách hôm nay, bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng ạ, xin được chào quý thính khán giả.
Xin bà có thể cho biết là cái quy định mới về điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm 2022 thì có cái điểm gì khác biệt và thay đổi?
Vâng, xin năm 2022 thì có một số những cái điểm mới quy định thay đổi so với 31 tháng 12 năm 2021. Và cụ thể thì tại thông tư số 36 năm 2021 thì quy định cái mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thì theo đó thì người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng tiền lương, nghĩa là chủ sử dụng lao động quy định, thì mà được hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp một lần. Và trong cái thời gian từ tháng 1 năm 22 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì tiền lương tháng đóng được điều chỉnh theo công thức như sau. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm thì sẽ bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng. Thế và trong đó thì cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện cụ thể như sau. Trước năm 1995 là 5,1%, năm 1995 là 4,33%, và năm 2000 là 3,58%, và đến năm 2005 là 2,87%, và đến năm 2010 là 1,72%, và đến năm 2015 là 1,19%, năm 2020 là 1,02%, và hiện năm 2022 là 1,. Và đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh cụ thể như sau. Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Và trong đó thì cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng thì được thực hiện cụ thể là bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được thực hiện từ năm 2008 và cái mức điều chỉnh là 2,01%, và năm 2009 là 1,88%, 2010 là 1,72%, 2011 là 1,45%, và 2012 là 1,33%, 2013 là 1,25%, 2014 là 1,2%, 2015 là 1,19%, và 2016 là 1,16%, 2017 là 1,12%, và 2018 là 1,08%, và 2019 là 1,05, 2020 là 1,02 và là hiện tại năm 2021 và 2000 đến nay là 2022 là 1,0. Thế và đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định là đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được điều chỉnh theo cái bảng tôi vừa thông tin. Thế và đối với quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được điều chỉnh theo cái bảng 1. Và tại cái thông tư này thì các cái quy định tại thông tư này thì được áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2022.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vừa chia sẻ.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ dành tặng quý thính giả trích đoạn chèo Bà Ba Cần trong vở chèo Vợ Ba Đề Thám của tác giả Trần Đình Ngôn. Vở diễn dựng lại hình tượng bà Ba Cần, người phụ nữ nhan sắc tài ba, thông minh, có tinh thần yêu nước nồng nàn, bất khuất. Một người vợ đảm đang, thủy chung son sắt với chồng, luôn kề vai sát cánh cùng tướng quân Đề Thám và nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế chống lại thực dân Pháp đầu thế kỷ 20. Trích đoạn Bà Ba Cần do nghệ sĩ Đặng Thị Quyến, nhà hát chèo tỉnh Bắc Giang thể hiện đã đoạt giải huy chương vàng tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc năm 2020. Trong vai Bà Ba Cần, nghệ sĩ Đặng Thị Quyến đã kết hợp sử dụng các chất liệu quan họ, tuồng và vũ đạo, điều hiếm thấy trên sân khấu chèo truyền thống trước đây. Đây cũng là nét sáng tạo nghệ thuật độc đáo, rất riêng của cô. Sau đây, mời các bạn đón nghe nội dung trích đoạn chèo Bà Ba Cần.
Cùng tôi vào sinh ra tử, vì nghĩa non sông đâu quản gian nan, bà đã từ bỏ cuộc sống an nhàn để cùng nghĩa binh đánh đuổi quân xâm lược. Nay bà chẳng may xa vào tay giặc, sẽ theo gương tiết liệt của người xưa, mất đi người vợ hiền yêu dấu của ta, là một nửa thân này đã chết.
Ông đề ơi, kể sao cho xiết nỗi đau này ra xiết xót xa. Giờ này người ở nơi đâu, ơi ông ơi, chung gánh. Sáng suốt từng mưu lược chống quân nghỉ cơ ông đệ, ông đệ ơi, bao năm mi tháng ước nghi mơ chắc tay xương ngọn cờ.
Hải Phòng tới non ngàn hải lý, con tàu sẽ đưa bà cùng chúng tôi tới đảo Guam.
Không thể nói tôi đi cùng các ông, bởi tôi là kẻ bị bắt đi đây. Còn các ông là những người áp giải.
Đối với bà, quan toàn quyền Đông Dương có phần kính nè, nên mới đưa bà đến an trí ở đảo Quy An. Biệt đãi với nữ anh hùng Yên Thế Bắc Giang như hai vị cử hoàng Duy Tấn Thành Thế.
Người Tây Dương dùng chữ biệt đãi để thay cho hai tiếng đi đầy. Cái mé văn minh bề ngoài không thể che đi sự dã tâm độc ác. Kẻ cướp nước, đàn áp người cứu nước thì làm gì còn có chỗ văn minh.
Người An Nam không biết lượng sức mình, cứ thổi bùng lên để rồi bây giờ tắt. Những kẻ thức thời đã thuận theo đại pháp. Một đốm nửa tàn còn chống được chi đấy.
Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây. Ông Nguyễn Trung Trực đã từng nói như vậy. Dù vợ chồng tôi cùng nghĩa quân chiến bại, nhưng cũng sống được lên hồi chuông cảnh tình đồng bào. Đốn cây gốc mê lại nảy trôi, một đi người ngã xuống, luôn đi người đứng lên, cầm thù là luyện thép ấy càng rèn càng ấy, ấy ta này là hay, quyết không chịu nhục mà để quy hàng là quy hàng lang sạc quy hàng Tây Dương.
Và bà quá là một kỳ nữ, đúng là con cháu của bà Trưng bà Triệu mấy ai.
Ông đã dò tìm sử sách nước tôi, hẳn ông đã biết xưa nay giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Những bọn tham quan bất lương bất chính dân cũng coi là giặc cướp ngày. Ông có biết ở Bắc Giang vừa rồi, những gánh hát chèo diễn pha tuồng cổ, họ đã diễn một tích trò huyền sử ca tụng bà Ba vợ của ông Cai Tổng Vàng.
Cả Tùng bà vợ bá của ông Cai Tổng Vàng. Có phải vợ chồng ông ta đã nổi dậy chống quan lại tháng tàn bão ngược?
Tôi đã xem nhiều lần và cũng đã học thuộc. Tôi có thể diễn lại cho các ông thấy, để các ông hiểu được rằng Bắc Giang nữ kiệt đâu chỉ có mình tôi.
Vậy thì rất lấy làm hân hạnh. Xin mời bà.
Xin mời bà.
Phu quân ơi, chết hóa thân.
Các bạn vừa nghe trích đoạn chèo Bà Ba Cần do nghệ sĩ Đặng Thị Quyến, nhà hát chèo Bắc Giang thể hiện. Chương trình quà tặng giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.